想拉吗？Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các ông đừng nói là Như Lai có tác nghiệp như vậy. Ta đang độ chúng sinh, Tu Bồ Đề, đừng nghĩ như vậy. Tại sao? Thật không có chúng sinh mà Như Lai độ. Nếu có chúng sinh Như Lai độ, Như Lai tức là có ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã tức chẳng phải ngã. Thế cho nên người phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu Như Lai nói tức chẳng phải phàm phu mới gọi là phàm phu.
Các ông đừng có cho rằng Như Lai thường nghĩ như vậy, ta đương độ chúng sinh, Tu Bồ Đề. Đừng có khi nào nghĩ như vậy. Vì sao? Vì thật không có chúng sinh nào để Như Lai độ cả. Nếu có chúng sinh để Như Lai độ, Như Lai tức có ngã nhân chúng sinh thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai thuyết hữu ngã giả. Như Lai nói có ngã tức chẳng phải có ngã, mà phàm phu lại cho rằng có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu Như Lai nói tức chẳng phải là phàm phu nên gọi là phàm phu. Thì phần này cũng là buồn cũ soạn lại, coi như là đợt 3, bởi vì phần 25 này chỉ nhắc lại cái phần thứ 3 với phần 17, đều một cái giáo pháp. Tại vì phần thứ 3 là khi mà Đức Phật đáp Tu Bồ Đề, với phần 17 cũng vậy, nó đáp Tu Bồ Đề là cái vấn đề rằng là nếu mà một Bồ Tát tu hành nó mà phát Ấn Độ Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Tâm đó, thì phải hàng chủ với lại hàng phục mới chủ cái kỳ tâm đó như thế nào. Thì Đức Phật đáp bằng cái phần 3 nó với phần 17. Phần 17 là khi Tu Bồ Đề tái lập cái câu hỏi đó. Và Đức Phật đều nói rằng là các vị Bồ Tát tu hành nó không có thể thấy cái chuyện nó được. Mà ngay chính bây giờ đến chính Đức Phật khi độ sinh, Đức Phật cũng không có đó, tác thị niệm, tức là suy nghĩ như vậy. Thì mình thấy rằng là ở cái phần 17 á, tức là khi mà Tu Bồ Đề mà tái vấn cái câu hỏi của Tu Bồ Đề á, thì Đức Phật có định nghĩa rằng là độ nhất thiết chúng sinh mà không có thấy có chúng sinh nào để đắc độ cả. Xong rồi thì Đức Phật mới nói thật với Tu Bồ Đề là thật vô hữu pháp phát Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, tức là cái pháp mà Tu Bồ Đề đang hỏi đó thật không có. Đó là cái pháp mà khi mà phát cái tâm Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì phải hàng phục, thì phải trụ kỳ tâm như thế nào. Thì Đức Phật bảo là thật vô hữu pháp phát Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm ở phần 17 á. Đức Phật sau khi nói rằng thực không có cái pháp như vậy, lý do thì Đức Phật nói diễn tiến tiếp là Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề rằng là Đức Phật có đắc Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề hay không ở Nhiên Đăng Phật Sở. Thì Tu Bồ Đề đáp rằng là không. Thì Đức Phật cũng đồng ý và xác nhận điều đó, cho nên Đức Phật bảo là nhược hữu pháp Như Lai đắc Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Nhiên Đăng Phật tức bất giữ ngã thọ ký. Nếu mà có cái pháp mà Như Lai đắc Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì Đức Phật Nhiên Đăng có thọ ký cho ta. Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Như vậy thì Đức Phật chứng được cái mà là vô pháp khả đắc. Thành ra cái pháp mà Đức Phật chứng được là cái pháp mà mọi người phát tâm để tu, mà phát tâm để tu cái pháp vô khả chứng, vô khả đắc, mà lại thấy là có pháp để mà thấy nó có, tức là thấy có đắc có thất. Thì như vậy ngay khi khi phát tâm nó đã ngược rồi. Thành ra vì vậy mà khi hỏi Đức Phật là phát tâm nó phải hàng trụ như thế nào, hàng phục thế nào và trụ như thế nào, thì Đức Phật nói ngay rằng là không có trụ phần sắc thanh hương vị xúc, mà phải thấy rằng không có chúng sinh để độ. Thành ra Đức Phật đáp ngay vô vấn đề liền như vậy. Còn nếu thấy có chúng sinh để độ, thấy có pháp để đắc, thì như vậy là An Đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là một cái pháp thật có. Mà nếu là một cái pháp mà thật có như vậy đó, thì cái pháp đó là cái pháp mà ở đây mà Như Lai nói rằng đó, là nói rằng là phi hữu á, phi hữu ngã, là tại vì mình hiểu rằng là tất cả các muôn pháp và vạn pháp muôn pháp, thì tất cả các pháp đó đó, nếu mỗi một cái pháp đó, nó nhận nó là có mà nó không có chịu nhận nó là giống như là biến kế, tức là vọng hữu, hay nó nhận nó là y tha, là tợ hữu, mà nó cho nó là chân hữu, thì đương nhiên nó lấy những cái vọng với lại cái tợ đó, nó dĩ tợ vi chân, nó mới lại lấy dĩ vọng vi chân, nó lấy làm thật, thì nó mê mất cái viên thành thật tính. Mà mỗi một pháp đó, thì khi mà đã thấy rằng là một pháp nó được do những cái nhân duyên, mà khi nó có được một cái tướng, thì cái tướng đó đó được gọi một cái tên, được chỉ cho một cái tên, thành ra pháp đó nó thành có ngã. Thành ra nhưng mà kỳ thật ra thì muôn pháp nó đều vô ngã, là bởi vì những cái tướng đó đó không phải là thực tướng. Chẳng hạn bây giờ người ta lấy một cái khối đất sét đi, rồi người ta mới nhào nắn thành cái hình của cái ly hay cái chén đó, thì ngay bây giờ đó nó đã có cái tên rồi. Tức là chỉ dụ nó là một cái khuôn, một cái mẫu, xong rồi người ta mới tô vẽ chạm trổ lên đó. Thì dưới những cái con mắt của những cái người mà chuyên viên mà tạo nhân duyên cho những thứ đó đó, thì tất cả những cái pháp đó nó diễn biến là đều có tên gọi của nó hết, cho đến khi nó cho vào trong lò, cho đến khi nó ra nó thành cái hình cuối cùng, nó đều có tên gọi hết, riêng của nó hết. Chẳng hạn bây giờ khi của một cái hãng lắp xe, thì nó có sườn xe, nó có đủ thứ xe, thì cái xe nó bắt đầu cấu tạo được bao nhiêu phần, nó có một cái tên riêng của nó cho đến khi nó 100%. Thành ra mỗi một cái pháp nó khi người ta nhận nó là thật đó, thì đương nhiên nó gọi đó là chấp vô pháp đó, thì pháp đó là pháp hữu ngã, tức là có ngã. Nhưng mà kỳ thật ra là tất cả những cái pháp đó đều là tợ ngã, tợ hữu, chứ không phải là thật hữu. Đấy, những cái thật hữu là cái bất di bất dịch ở trong tất cả những cái diễn biến của nhân duyên nói trên, cũng như là cái thật hữu là cái bản thể của nhất tâm, mà từ cái nhất tâm đó mà nó năng sinh ra vô hình tướng. Ở một tướng gọi rằng là, thí dụ ở một tướng thôi, nói là tướng của tịnh nghiêm đi chẳng hạn, thì cái tướng tịnh nghiêm thôi nó đã có thiên biến vạn hóa, hà huống rằng là cái bản thể đó nó có thể biến sinh thành tướng nam, tướng nữ, tướng xấu, tướng đẹp, tướng gì đó, tướng rập, tướng phi châu, hay là tướng bắc mỹ, vân vân, đằng đằng hà sa. Thành ra ở một cái tướng hiện tại á, mà nó đã biến hóa rồi, hà huống là tướng ở tương lai hay tướng ở quá khứ, thì là nó biến hóa không ngừng. Thế nhưng trong tất cả những cái biến hóa không ngừng, nó có một cái không biến hóa bất động, mà cái đó là bản thể, cái đó là căn bản để cho tất cả những thứ kia dựa trên nó mà biến hóa. Thành ra những thứ kia nó chỉ là giả hữu, tại vì chỉ có tạm hữu thôi, giả hữu và tợ hữu, vọng hữu, mà không phải là thật hữu. Thành cái bản thể đó nó thì mới là thật hữu hay là chân hữu, và gọi là viên thành thật tính. Còn mấy thứ kia là vọng hữu, là giả hữu, là biến kế sở chấp. Là biến kế sở chấp là khi cho một pháp như vậy, khi nó có một cái tướng, có một cái tên, cho nó có một cái tên, có một cái tướng, đó là có một cái ngã, tức là có. Thì khi có cái ngã như vậy đó, thì không phải là chỉ là cái sở đó có ngã, tức là các pháp có ngã, mà ngay ở cái năng. Cái năng mà suy nghĩ và cho những thứ đó là pháp á, cái năng đó đó chính là cái mà năng có đầy đủ tứ tướng. Thành ra cái năng đó đó thành có ngã, tức có thể nói là nhân đó là ngã, pháp đó là ngã. Thành ra nhân pháp đều có ngã. Mà như là trong kinh nói vậy đó mà, thì dụ bảo là bất liễu bỉ chân tính thì nhân bất kiến Phật. Tức là nếu không thấy được cái chân tính đó, tức là viên thành thật tính, thì người đó không thấy được Phật. Tại vì Phật là chân tính đó, chứ Phật không phải là thuộc về tướng. Tại vì nếu thuộc về tướng là Phật là vọng, là vọng hữu. Vậy Phật là vọng hữu, không phải là chân hữu. Mà khi Phật là vọng hữu, không phải chân hữu, thì Phật không phải là chân lý. Thành ra nếu mà gọi là bất liễu bỉ chân tính, là nếu không thấy được cái chân tính đó, thì thị nhân bất kiến Phật, thì người đó không có thấy được Phật. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là ngay khi mà cái pháp gọi là Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là cái pháp mà cưỡng danh để mà nói thôi, nhưng mà cái pháp đó kỳ thật vốn là vô pháp. Nhưng mà vô pháp không có nghĩa rằng là đồng với lại những cái pháp của đoạn diệt là pháp hư vô. Và vô pháp đó là mình cũng tạm thời nói như là vô chiêu, nhưng mà ở trong đó nó có hữu chiêu, chứ không phải là vô chiêu của một gã chẳng biết một chút tính chất của võ thuật nào hết. Nhưng mà nếu mà vô chiêu nhưng mà thuộc về võ thuật, tức là nó ngầm ở trong đó có hữu chiêu, thì cái vô chiêu đó thuộc về cái vô mà có hữu. Thì cái vấn đề của Đức Phật ở đây trong cái pháp này như vậy nữa. Anuddala Tam Miệu Tam Bồ Đề này đó chẳng phải là pháp, tức là để chỉ cho những cái pháp mà gọi rằng là vọng pháp, giả pháp, tợ pháp, không phải chân pháp. Thành ra vì như thế đó mà khi mà phát cái tâm đó, mà lại cái tâm đó thực sự là một cái tâm mà rằng là nó không có năng sở, gọi rằng là ư thử chứng chung vô năng vô sở. Nó không có năng sở trong đó, tức là không có cái nhân với cái pháp để mà đối đãi, để mà đối chọi, để mà nhìn ra như vậy. Thành ra nếu bây giờ phát cái tâm đó mà lại phát bằng một cái tâm mà rằng là của ngã chấp, của tứ tướng á, thì đương nhiên nó tâm đó đã bị khoen khố ngay từ đầu. Thì làm gì có cái câu hỏi tiếp là làm thế nào trụ và hàng phục. Thì cái tâm đó đã bị khoen ố rồi mà hàng phục mới trụ cái nỗi gì nữa. Cũng như bảo khi mình bố thí đó, rồi làm sao đó để mà mình không có chấp. Nói ví dụ như vậy, mà bình thường khi mình đi mình nhìn thấy những cái cảnh nghèo vậy, mình mới khởi tâm bố thí là khởi rồi, còn cái gì nữa. Thì ở đây cũng vậy, cái câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề đó, thì dưới con mắt của Đức Phật nhìn cái mà nhất thể đồng quán, tức là ngũ nhãn của Đức Phật nhìn một lần đó, cho nên Đức Phật nói một lần theo cái đồng quán. Tức là Đức Phật vừa dùng cái khía cạnh của khế cơ, tức là con mắt dục nhãn của chúng sinh, tức là vừa nói trong cái phân biệt của nhục nhãn, mà vừa diễn bày được cái vô phân biệt của huệ nhãn, pháp nhãn với lại Phật nhãn. Và Đức Phật vẫn chỉ bày ra tất cả những cái thứ như vậy. Thành ra với cái nhất thể đồng quán của Như Lai, thành ra Như Lai mới biết được khế cơ với khế lý như thế nào. Thành ra một khi á, khi Tu Bồ Đề hỏi một câu như vậy á, Đức Phật biết rằng là khi Đức Phật bày thì chẳng khác gì rằng là một người mù hỏi trắng, mà giải thích trắng như thế nào chăng nữa thì người mù kia cũng lầm thôi. Thành ra Đức Phật vào đề, thành ra Đức Phật mới nói rằng là không có nói cái chuyện hàng phục hay là chủ thế nào. Đức Phật bằng là phải phát tâm như thế này, tức là phải diệt độ vô lượng chúng sinh mà không có chúng sinh nào để diệt độ. Đó là chủ tâm. Có nghĩa rằng là không trụ vào các pháp, năng và sở đều bình đẳng. Và Đức Phật trong cái câu nói của Đức Phật, cái cú đó nó đưa đến cái ý nghĩa nói trên cho ngài Tu Bồ Đề để hiểu. Nó rất là hàng phục cái tâm, là hàng phục, là thấy rằng là, cho nên Đức Phật mới nói một loạt rằng là từ tứ thánh quả, những cái quả mà ngài Tu Bồ Đề đã trải qua là đều không có cái vấn đề mà rằng là chấp nhân chấp pháp. Thì đến cái quả mà, cái quả mà giác ngộ, còn đến cái vấn đề rằng là thậm chí tới cái trí với cái quả đó cũng là một pháp, cũng không thật luôn. Thành ra là vô pháp cả đắc, chẳng có một pháp. Nhưng nhớ, chẳng có một pháp nó không phải là đoạn diệt. Mà chẳng có một pháp đó là có nghĩa rằng là ở trong đó có nhất thiết pháp. Mà nhất thiết pháp đó chỉ là vọng hữu, tức là giả. Phải thấy được cái mà chân tính, là thấy được cái thật ở trong tất cả cái giả. Và nếu thấy được cái thật ở trong tất cả các cái giả thì tất cả các cái giả đó, đó chẳng cần phải diệt, chẳng cần phải làm gì hết, mà tự nó diệt. Mà tự nó diệt đây có nghĩa rằng là không phải nó rơi vào đoạn diệt, mà có nghĩa rằng là tự tại vô ngại. Mà mặc tình có thể biến tất cả những cái thứ đó trở thành ra những cái phương tiện thiện xảo, công cụ. Giống như ví dụ người mù mà nếu họ ngồi ở đây á, thì tất cả những thứ này là chướng ngại. Nhưng nếu khi họ có con mắt sáng lại á, thì tất cả những chướng ngại trở thành công cụ, mà không cần phải dẹp chướng ngại, không cần phải tiêu diệt. Tại vì chướng ngại đó cần phải diệt bởi nó là chướng ngại. Nhưng mà một khi có được một cái con mắt của cái vấn đề gọi rằng là tam ma bắt đề, tức là có thể vận dụng được vô lượng tất cả những cái gọi rằng là tác dụng vô ngại, thì đương nhiên chẳng còn một cái mảy may cái gì trên đời này là chướng ngại hết. Cho đến cả huyễn hóa cũng không phải là chướng ngại nữa, thì cần gì phải diệt. Thế cái diệt của Phật Pháp là diệt như vậy. Thành ra một khi mà có trí tuệ rồi á, thì mọi chứng ngại thấy đều trở thành ra rằng là pháp giải thoát. Cho nên đừng lạ gì với lời của Đức Phật nói hả? Ma Vương cũng là bản đạo nữa. Hay là Đức Phật nói với Phổ Nhãn vậy mà. Cho nên thành pháp hay là phá pháp thấy đều là pháp giải thoát. Đức Phật khẳng định với Phổ Nhãn Bồ Tát như vậy. Thành đó là cái điều mà mình thường thường người học hay lấy làm lạ với những cái điều như thế, nhưng mà kỳ thật nó là như vậy. Thì tất cả những cái phá đó là những cái chướng ngại, thì tất cả những cái chướng ngại như vậy này đối với người mù là một cái chướng ngại vô cùng. Nhưng khi người mù mà có trí tuệ, tức là không có vô minh nữa, không bị bóng đêm che mờ nữa, thì tất cả chướng ngại đều trở thành ra rằng là mà các pháp thành tựu, tức là công cụ, công dụng của đời sống cho chính mình. Thành đó mình cái nghĩa của tự tại. Thành ra vì vậy Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là một khi mà pháp của đề tâm, pháp của đề tâm tức là vẫn phát tâm, tức là vẫn phát cái tâm độ nhất thiết chúng sinh, mà không có chúng sinh nào để độ. Chứ không phải vì Như Lai nói là thật vô hữu pháp, pháp An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm phần 17 coi lại. Đức Phật nói như thế có nghĩa rằng là nó là hư vô và không cần phát nữa. Mà phát nhưng tức ở đây là dĩ huyễn tu huyễn đó. Tại vì chúng sinh giống như là Tâm Tàng nói, nếu chúng sinh không phát tâm đó thì chúng sinh vĩnh viễn là chúng sinh, tức là theo cái tinh thần của ngài Phổ Hiền với ngài Phổ Nhãn đề ra đó. Thì chúng sinh nó vĩnh viễn là chúng sinh, cho nên giống mà không giống, trí giả nghiệp ngu. Cho nên Đức Phật cũng không có một pháp để chứng chúng sinh, cũng chẳng có chứng một pháp nào, nhưng khác nhau. Nhưng mà Đức Phật thì thấy nhất thiết pháp là bình đẳng, chứng được cái chỗ mà vô khả chứng. Còn chúng sinh là chẳng biết một mảy may, tối tăm mờ mịt, không có biết một cái gì hết để chứng. Hai cái nó khác nhau. Thành ra vẫn phát cái tâm, phát tâm rằng là phải diệt độ nhất thiết chúng sinh, đó là Đầu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề theo cái lối đại đa số có tu học, suy nghĩ và biết. Nhưng cánh tiến nhất bộ ở một điều đại đa số không hề biết đó, là tuy phát tâm như vậy nhưng mà thường thấy một điều rằng là vô pháp, vô nhân, năng sở câu vô đó, năng sở tính không tịch, gọi là khôi phi yên diệt, hoặc là như Đức Phật nói đó, như mộc trung sinh hòa, mộc tận hòa hoàn diệt. Thành ra người ta có thể đầu tiên chẳng biết Bồ Đề Tâm là gì, cho đến mức khá hơn biết phát Bồ Đề Tâm, biết phục sự chúng sinh, tức là độ sinh, nhưng chưa đủ. Đức Phật bảo khá hơn nữa là trong cái chuyện độ sinh đó, đó đại khái giống như là anh chàng Khánh hôm qua làm gỗ thợ mộc, là chỉ thấy cái pháp đó mà không thấy một cái gì khác hết, không thấy có chúng sinh để độ, chỉ thấy cái vấn đề mà tự nhiên của có cái tự tính mà tùy thuận tính giác, mà không thấy có một cái pháp nào là nhân là ngã, không thấy có thanh tức là khen chê, không thấy có sắc là ngã mới vật, không thấy có năng và sở là nó thành một. Thì cái đó đó mới chân chính phát Bồ Đề Tâm. Còn phát Bồ Đề Tâm rồi, phụng sự chúng sinh rồi, Đức Phật cho vẫn là chưa đủ, vẫn phải canh tín nhất bộ. Thì cái vấn đề mà phát Bồ Đề Tâm để phụng sự chúng sinh thì đại đa số biết, nhưng mà cái vấn đề chân chính phát Bồ Đề Tâm mà ở đây Đức Phật có nói đến đó, thì chúng sinh không biết. Cho nên Đức Phật mới nói tiếp với Tu Bồ Đề. Sau khi Đức Phật nói rằng là thật vô hữu pháp phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, và sau đó thì Đức Phật hỏi là Như Lai có đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề không? Ở Tu Bồ Đề nói không, thì Đức Phật nhấn lại và Đức Phật bảo rằng là đó, nhược hữu pháp Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, nhiên năng Phật bất giữ ngã thọ kỳ. Nếu thực sự có cái pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thành ra để phát cái pháp đó, phát tâm để mà hành cái pháp đó thì phải vô tâm, cho nên nói tịnh tín, tức là phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm là vô tâm. Thành ra hữu tâm một cái thì A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đó hỏng, bị thúi. Thành ra phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là phát vô tâm, mà hành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là hành vô hành. Thành ra không thấy, không thấy có cái hành, không thấy có cái pháp để hành, không thấy có chúng sinh là đối tượng để độ, không có mình là người độ, không có cái pháp là cái mà trung gian nó để độ sinh. Cho nên Đức Phật mới sử dụng cái từ ngữ gọi là bố thí. Thành ra không thấy có người bố thí, kẻ nhận bố thí và vật bố thí. Tại A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề lấy vấn đề mà là thượng cầu hạ hóa, tức vấn đề độ sinh và giác ngộ cho chính bản thân mình làm căn bản, cho nên cần có một cái pháp trung gian. Thành ra Đức Phật mới lôi bố thí ba la mật ra ví dụ, mà không có dùng cái mấy cái ba la mật khác, tại nó tương ưng. Và rồi khi Như Lai chứng đắc được cái pháp mà vô đó rồi, Như Lai chứng pháp, chứng đắc được cái pháp đó vô, cho nên vì vậy nhiên năng Phật mới thọ ký cho Như Lai. Mà bây giờ sau khi thọ ký rồi thì lại u mê lại, có nghĩa là lại thấy mình độ sinh, lại thấy có chung sinh để độ, lại thấy có cái pháp gọi là Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Như vậy thì lại bị nhân tăng gọi trở về, tước cái nhãn hiệu nói trên, nói tu lại. Thành ra khi Đức Phật độ cho chúng sinh đắc được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là cái pháp vô pháp. Thành ra Đức Phật hành xử đúng theo A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề pháp mà nhìn chúng sinh. Thành ra dưới A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề nhìn chúng sinh thì thực vô chúng sinh, mà chỉ có cái danh chúng sinh hay là có cái tướng chúng sinh, mà kỳ thật thực sự là vô chúng sinh. Mà ngay khi Như Lai đắc cái pháp nói trên và Như Lai thấy rằng không có một pháp, thì thấy ngay chính Như Lai là một pháp đó cũng vô luôn. ta thấy cái chỗ đắc của mình là vô, vậy thì cái quả đắc là vô. Vậy thì quả đắc gọi là Như Lai Phật đó là vô. Thành ra Như Lai nó để diễn đạt cho một cái gọi rằng là cái vô pháp khả đắc, cái đó là cái chân tính xưa nay, cái đó là bản thể của vô lượng biến hóa. Đó. Nhất thiết chúng sinh trùng trùng biến hóa đều sinh từ cái Như Lai, của cái viên giác diệu tâm của Như Lai. Thành ra cái bản thể đó xưa nay bất động và không nơi nào không có, và không một cái gì mà diễn biến ra mà ngoài nó được. Cũng giống như mình trùng trùng biến hóa của mình trong cái đời này, từ tâm thức cho đến vật chất, và trùng trùng biến hóa ở vô lượng đời, có bao giờ ngoài nổi cái bản thể của mình không? Không bao giờ ngoài nổi hết. Nó đâu có lìa được cái mà chân thật ngã của mình, nó không lìa được. Thành ra vì nó không lìa, nhất thiết pháp nó dựa trên đó, thì đó nó như hư không, mà tất cả xung la vạn tựa vạn vật dựa vào hư không đó mà hiện hữu, mà biến hóa, mà sinh trụ dị diệt không ngừng nghỉ. Nhưng không phải vì như vậy mà nói rằng là hư không loạn động vô cùng, cũng như là không hoa biến diệt trong hư không, nhưng mà hư không không hề biến diệt. Thành ra Như Lai là vô chủ. Thành ra cái từ Như Lai chỉ cho vấn đề vô chủ, là vô sở tùng lai dịch vô sự, sở khứ. Như Lai nói là nếu nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược khứ, nhược lai nhược tọa nhược ngoại, là ông không hiểu ý của Như Lai. Mà Như Lai là gì? Như Lai giả, vô sở tùng lai dịch vô sở khứ. Thành Như Lai nó là nói trong một cái tính chất của bất biến, bất động của bản thể. Thành ra gọi cái bản thể đó là Như Lai, là bản thể đó xuất hiện được khi mà dựa vào Như Thật Đạo. Thành ra gọi là thừa Như Thật Đạo Như Lai, cố danh Như Lai, nó gọi đó là Như Lai. Thành ra một khi mà Đức Phật chứng được cái pháp như thế, thì Đức Phật biết quả chứng của mình là cái bản thể bất động như vậy. Là bản thể bất động đó, trong kinh cũng nói rằng là chư Phật pháp thân bất tư nghỉ, vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Tức là cái pháp thân bất tư nghỉ của Đức Phật, vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Là đó là cái vấn đề mà miêu tả cái bản thể xưa nay của chính mình, mà bao nhiêu những cái biến hóa của cái thân hiện tại này, bao gồm quá khứ, vị lai và hiện tại của một đời hiện tại. Và những cái quá khứ, bao gồm quá khứ, vị lai và hiện tại của quá khứ, và bao gồm quá khứ, vị lai, hiện tại của tương lai, chủng chủng thời và chủng chủng không gian, nó đều không có lìa nổi cái tự tính nói trên, cái bản thể nói trên. Thành ra khi Như Lai chứng cái bản thể đó, mà Như Lai muốn cho chúng sinh cũng chứng, mà Như Lai lại thấy rằng là có, thì làm sao mà nói là chứng được? Thì hết chứng rồi. Và khi Như Lai độ chúng sinh là muốn làm cho chúng sinh chứng được cái cứu cánh nói trên, mà Như Lai vẫn xử sự để làm cho chúng sinh có một ấn tượng rất mạnh là chúng sinh và Như Lai là hai, thì là ấn tượng rất mạnh đó là một cái hàng rào rất là kiên cố để cản ngăn chúng sinh chứng được tự tính xưa nay bất động và là giác tính. Cho nên ở nơi chứng của Như Lai, Như Lai nói ra cái cảnh giới thực chứng của mình, và cũng gọi là để phá tan tất cả những cái hàng rào gây ấn tượng cho chúng sinh về công việc, rằng là cản trở cho chúng sinh thấy được là vô ngã khả thành mà vô pháp khả đắc, và để cho chúng sinh có một ấn tượng, cho dù đối với chúng sinh là ngơ ngác, nhưng mà một ấn tượng hết sức là phản bác những ấn tượng cố hữu, rằng là đó, chúng sinh với Như Lai vô sai biệt. Vì vô sai biệt cho nên Như Lai làm sao thấy có chúng sinh, thấy có mình, mâu thuẫn. Phải đương nhiên, đương nhiên phải là không thấy. Không thấy không phải là đuôi điếc gì không thấy, Không thấy có nghĩa là không chấp, không cho pháp đó là thực. Chúng sinh mỗi một pháp đều cho là thực. Uống một cái ly trà cũng thấy là thực, uống một ly cà phê cũng thấy là thực, ăn một cái bánh cũng thấy là thực, đó. Đi bộ cũng thấy là thực, cái gì cũng thấy là thực. Cho nên tất cả chúng sinh xung quanh xung la vạn tượng, trùng trùng nhất thiết pháp, giai thì thật hữu, thành ra chết chắc. Ngược lại với lại cái sự giác ngộ của chư Phật. Chư Phật thì là đi đứng nằm ngồi thấy nhất thiết sắc thanh hương vị xúc pháp, thấy đều là huyễn. Mà chúng sinh thì ngược. Ở Như Lai thì phải thấy tất cả mọi cái thứ nó đều là huyễn. Huyễn theo thuật ngữ của viên giác, mà vô ngã theo thuật ngữ của kim cương. Vô ngã là tại bởi huyễn, huyễn không thật làm sao có ngã. Chúng sinh một khi cho cái này là có, cho cái hương vị này là có, thì lập tức cái pháp đó là pháp thật. Thành ra nhất thiết đều có ngã. Mà trong khi tu trí tuệ, pháp môn tu trí tuệ là tứ niệm xứ, thì nói rằng là quán pháp vô ngã, quan tâm vô thường. Tâm là những cái đối lại với pháp như vậy để ghi nhận. Những thứ đó đều vô thường, đều rằng là pháp chỉ là do vấn đề gì? Xúc sự nhi sinh. Thành ra xúc sự nhi sinh đó là xúc gì? Là căn trần. Căn trần pháp chung đó. Hư niết quái. Thành ra ở giữa những cái căn trần như vậy đó mà sinh ra tất cả những cái thực thể của các pháp là những cái chấp ngã, ngã chấp. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là ở trong kinh Viên Giác mà Đức Phật nhấn mạnh, đi nhấn mạnh lại với lại các vị Bồ Tát trong đó, mà ngay từ mở đầu với ngài Văn Thù, mà từ sau đó cho đến ngài Di Lặc, cho đến mấy ngày khác, là Đức Phật bảo là tiên là phải đoạn tất cả những cái mà căn bản của luân hồi, căn bản của sinh tử, là tiên đoạn những thứ đó. Bởi Đức Phật mà nếu mà không đoạn được những cái thứ đó thì cái nhìn như thế nào đó, nó cũng sai hết, nó cũng hành chu hành ngạn di. Thành ra Đức Phật với nói với Kim Cương Tạng rằng là bị miễn luân hồi, bị xuất luân hồi như biển Viên Giác. Thành Đức Phật mới nói với ngài Kim Cương Tạng như vậy. Thành ra Đức Phật bảo là cái đầu tiên hết, thì khi ngài nói với Di Lặc là phải tiên đoạn tất cả những cái vấn đề của luân hồi sinh tử. Mà tiên đoạn những cái luân hồi của sinh tử đó chính là vấn đề gì? Là cái vấn đề rằng là do nơi ái mệnh. Mà ái mệnh nó là do nơi rằng là dục có, dục đó do nơi ái mà thành. Thành ra bảo là dục nhân ái sinh, mệnh nhân dục hữu. Đức Phật mới nói như vậy. Đức Phật mới nói với ngài Di Lặc như thế. Cho nên cuối cùng thì ngài mới kết luận rằng là ái dục vi nhân và ái mệnh vi quả. Bởi vì ngài nói rằng là do hữu chư dục trợ phát ái sinh đó. Cho nên thành được cái gì? Thành cái mà gọi là lưu truyền sinh tử. Và cho những cái vấn đề đó mà nó tạo thành cái vấn đề lưu truyền sinh tử. Đức Phật nói như vậy. Đức Phật bảo rằng là do hữu chư dục trợ phát ái sinh, nó giúp đỡ cho ái thành. Thành ra vì vậy mới gọi là ái dục vi nhân mà ái mệnh vi quả. Thành ra căn bản nó là phải triệt những cái thứ như vậy. Thành ra người ta tu, người ta cứ dụng công, người ta tu là tu hành là những cái hình tướng ở bên ngoài không nào. Đã. Giữ cái hình tướng này như thế nào, hay là tu để mà được cái hình tướng, để được những cái gì, được những cái gì, toàn là ngược lại với lại cái giáo lý nền tảng của Đại Thừa. Và trong khi thì Đức Phật thì cho rằng là cái nền tảng của tu hành là quán. Từ cái bản thân này ra cho đến tất cả những cái ngoại khí, không một cái nào có ngã hết. Hay nói một cách khác là vì vô ngã cho nên tất cả đều là hư huyễn, không có thật thể, phi thật thể. Quán như vậy, tức là quán thể, thể phi chân. Phó đại sĩ nói Thì đối với lại Phật pháp thì tu hành thì như vậy. Và cái căn bản là cái vấn đề là bởi vì chấp. Đó. Giống như Đức Phật nói Văn Thù Sư Lợi là chấp ở nơi rằng là tứ tướng, chấp ở nơi lục trần duyên ảnh. Thành ra mới năng sinh ra đủ thứ vọng nghiệp, vọng vọng kiến. Ở đây Đức Phật cho rằng là một khi quán sát tất cả những cái thứ như vậy thì nền tảng ly tứ tướng ở đây. Đó. Ly tứ tướng là nói chung nói tổng, còn ly nhất thiết tướng, tại vì Đức Phật có nhấn mạnh là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thành ra ly gặp tướng đâu là ly tướng đấy. Thì bây giờ đó mới là sự công phu tu tập. Mà ly đó có nghĩa là không phải trốn tránh, ly đó có nghĩa là quán sát và thấy rõ được rằng là nó là vô thật, nó là vọng hữu, nó là y tha khởi. Xong rồi mình dựa vào y tha khởi mà sinh ra một cái tâm biến kế. Thành ra tâm của thức của chúng sinh là tâm biến kế, tâm nó gọi là sở chấp. Thành ra dùng cái tâm đó mà tu học Phật pháp, dùng cái tâm đó cũng trong kinh Nguyên Giác của Đức Phật bảo nếu cứ dùng cái tâm đó mà mong á, mà mong mà đắc được viên giác nữa, vô hữu thị xứ. Thành ra Đức Phật mới lại còn nói nữa đó mà, nói hư phù vọng tâm đa chư xảo ngụy. Nó rất nhiều xảo ngụy, nó lắm xảo ngụy lắm. Cho nên nó không thể nào thành tựu được viên giác phương tiện. Bất năng thành tựu viên giác phương tiện. Là không thể thành được cái viên giác phương tiện được. Anh nếu giữ cái tâm đó, giữ cái tâm đó mà phát Bồ Đề tâm thì thực là mâu thuẫn cực kỳ. Thành ra ngay cái tâm phát Bồ Đề tâm thấy thấy cái mà A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm, tức là nói tắt là Bồ Đề tâm. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm. Đó, vốn không có cái pháp nào kêu là như thế hết. Thành ra pháp đó là một cái pháp mà vô. Thành ra đương nhiên khi phát một cái pháp vô thì tâm phải vô. Thành ra vì vậy mới nói một cách chính xác của kinh này là tịnh tâm là vô tâm. Mà nếu mà hữu tâm là không bao giờ là tịnh tâm được hết. Thành ra nói là tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm là tịnh tâm. Chưa chắc khi câu đó có Đức Phật ngồi đây, chưa chắc câu đó đã được chấm chúng. Nhưng mà chắc chắn khi nói vô tâm thì Đức Phật chấp nhận. Thành ra nói vô vị chân nhân, Đức Phật còn chấp nhận hơn là cái chữ Phật nữa. Vô tu, vô chứng, vô niệm, vô trụ, vô vị chân nhân. Thành ra cúng dường vô vị chân nhân còn công đức hơn nhiều. Thành ra một khi Đức Phật chứng cái pháp vô, Đức Phật thấy rằng là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, thì đương nhiên cái chương này, cái phần này là cái mà là lý sở đương nhiên. Nếu mà Đức Phật mà nhìn thấy có chúng sinh để độ thì Đức Phật sao mà nói rằng là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt? Là Đức Phật làm sao mà nói là chúng sinh với Phật nó là đó, tuy rằng là dị tướng đấy nhưng mà thể đồng. Không có sai biệt. Thành ra đó là đương nhiên. Thành ra đương nhiên dưới con mắt của Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà nhìn chuyện độ sinh thì đương nhiên phải là như vậy. Đó là dưới con mắt của Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nhãn nhìn cái pháp mà tu cũng như chứng, cũng như độ sinh, cũng như rằng là nghĩa là gọi rằng là dụng, nó vẫn tịch. Đó. Dụng đó. Chi nhi thường tịch, thành ra chi như vậy nhưng vẫn tịch. Tịch đó là ở cái nghĩa là bản thể vốn bất động như thường. Thành ra đương nhiên dưới con mắt của A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chi nhãn thì làm gì có chúng sinh để độ. Thành ra vẫn độ, tức là vẫn phát cái tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng mà không chủ, không có chủ tướng phát tâm, không có chủ bất cứ một cái pháp nào để phát tâm. Có nghĩa là chủ ở thực tướng, thì có nghĩa là bất cứ tướng nào của giả tướng bây giờ cũng có thể là thực tướng. Thành ra vô lượng thứ bằng gỗ, từ bàn với ghế, cái nào cũng là giả tướng, vọng tướng, tợ tướng của gỗ. Nhưng tất cả những cái giải đó đều thuộc chân, cho nên nó cũng đều là chân, dưới con mắt của chân mà nhìn. Thành thử dưới con mắt đó của Như Lai thì Như Lai nhìn thì dĩ nhiên là Như Lai vẫn độ sinh, cũng như giống như vẫn phát tâm mà vô trụ, vẫn độ sinh mà vô sinh để độ, vô pháp để hành. Thành vô sinh để độ, vô pháp để hành, vô năng để mà nghĩa là thực hiện đó, thì như thế gọi là hành thiện, thì như thế gọi là tình tâm hành thiện, tức là vô tâm độ sinh. Vô tâm độ sinh, sinh dĩ độ. Hữu 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 nhãn kiến Phật, Phật bất kiến. Thì đó là tạm thời là mình giải thích những cái này, tại vì nếu mà Đức Phật mà nhìn thấy như thế thì đương nhiên Đức Phật ngược lại với cái vấn đề mà chứng đắc An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và khi Đức Phật cho rằng là ngay chính phàm phu, thực sự ra cũng không có phàm phu, không có Phật, không có phàm phu. Thành ra thực sự ra khi mà nói đến phàm phu là chỉ có cái danh phàm phu thôi, hay là cái tướng phàm phu đó thôi, còn thực sự đó chân không có. Hoặc giả là mình vẫn nói theo cái tinh thần chữ thì danh gì nữa, khi đó nó một phàm phu thực sự là gì? Một phàm phu thực sự không phải là một người u mê, một người đối lại với Đức Phật. Một phàm phu thực sự nó thực sự nó phi phàm phu, phàm nó không có, không có cái phàm phu tính chất đó. Tại mê cho nên là tợ hữu, giống như có vậy đó mà, nhưng mà không thực. Rồi bây giờ mình đến cái phần 26.